bãi có thể nói là một năm mang sắc thái rất là đặc biệt, đặc biệt hơn nhiều những năm khác. Quý bạn cho em biết đặc biệt gì không? Chỉ trong tháng Giêng năm 2017 chúng ta có hai cái Tết. Tết Tây ngày 1 tháng Giêng và Tết âm lịch ngày 28 tháng Giêng. Và đặc biệt hơn nữa, trong tháng Giêng có hai Chủ nhật liên quan tới ngày Tết. Chủ nhật 1 tháng Giêng liên quan tới Tết Tây và Chủ nhật 29 tháng Giêng, tức là mùng 2 Tết của chúng ta, lại là Chủ nhật nữa, là một tháng rất là đặc biệt, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng đặc biệt mỗi lần Tết đến thì người Việt Nam chúng ta có ao ước gì? Người Việt chúng ta mong đợi gì? Quý bà anh chị em, người Việt chúng ta mong đợi nhất trong ngày Tết là được phước, được Đức Chúa Trời ban phước, được các thần thánh gì đó ban phước, phải không? Vì vậy những ngày Tết, trước khi Tết thì người ta trưng bày những bảng ở trước cửa nhà của mình, mong ước phước tràn đầy trong nhà của mình. Cái bảng đó là gì? Ngũ phúc lâm môn, là năm thứ phước vào nhà của mình trong những ngày Tết. Ngũ phúc năm môn, lâm môn có năm cái phước gì thưa quý bà chị em? Phước thứ nhất mà người ta ao ước đó là phú, và cái đó là quý, thọ, khương, ninh, năm cái phước. Ai nấy cũng mong cho mình thứ nhất là giàu có, thứ hai là sang trọng, thứ ba được sống lâu, thứ tư là được mạnh khỏe, và thứ năm là được yên ổn, phú quý thọ khương ninh. Nhưng nếu tôi và quý bạn xem ngồi xuống mà tra xét thì chúng ta thấy những niềm ao ước của dân Việt Nam của chúng ta mong có năm phước này chỉ là năm thứ phước tạm thời, đời thường, không có gì lâu dài, không có gì trường cửu cả, phải không thưa quý bà anh chị em? Giàu có một thời nhưng cũng có lúc xa cơ, nghèo đói. Sang trọng có lúc thì lên roi nhưng mà cũng có lúc là xuống chó. Sống lâu thì chỉ mang cái thân thể này kéo dài trong những hoạn nạn và bạc nhược trong một thân thể khô gầy. Rồi mạnh khỏe, mới mạnh khỏe đó thì đau yếu cũng tới bất thần, không ai có thể đoán trước được. Rồi yên ổn, người ta mong ước một thế giới yên ổn, người ta mong ước một đất nước yên ổn. Nhưng yên ổn một thời gian nhưng mà tai họa thình lình dục đến, chiến tranh đến ngay. Quý bà anh chị em thấy không? Nhất là thời đại của chúng ta đang sống đây là thời đại nhiều biến cố, nhất là khủng bố, chúng ta không biết thế nào. Yên ổn chỉ là tạm thời mà thôi, tất cả đều tạm thời hết phải thưa không quý bà anh chị em? Nhưng có một thứ phước đặc biệt vượt xa hơn năm thứ phước đó vô cùng. Và quý bà anh em biết phước đó là gì không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 10 mà tôi và quý bà anh chị em đã đọc, Đức Chúa Giê-xu trong một bản tuyên ngôn nước trời của Ngài khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của Ngài ở trên đất, Ngài đã tuyên bố 8 mối phước lành cho loài người chúng ta. Mà một trong những phước lành mà tôi và quý bà anh chị em học ngày nay được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 câu thứ 8 rất là ngắn ngủi: phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Trong khi loài người chúng ta, trong khi nhân loại chúng ta, trong khi tôi và quý bà anh chị em người Việt Nam mong phú quý thọ khương ninh, thì Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta phước lành đặc biệt, phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Lòng trong sạch là lòng như thế nào? Là lòng gì? Những kẻ có lòng trong sạch là ai? Người đó làm thế nào mà được có lòng trong sạch? Thưa quý ông bà anh chị em, và khi chúng ta có một lòng trong sạch thì chúng ta có phước hạnh gì? Ở trong câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 8, Chúa Giê-xu nói rất rõ. Và chiều hôm nay, trong khi tôi và quý ông bà anh chị em dự Tết Đinh Dậu tại đây, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em suy gẫm một câu Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu nói phước cho những kẻ có lòng trong sạch này, để chúng ta tìm được ý nghĩa và nhất là tìm được nguồn phước thật sự mà chúng ta đang dự Tết hôm nay và suốt cuộc đời của chúng ta. Lòng trong sạch là gì? Thế nào là lòng trong sạch, thưa quý ông bà anh chị em? Trước tiên chúng ta phải hiểu một người có lòng trong sạch. Lòng trong sạch có nghĩa là tấm lòng không bị tội lỗi làm cho ô uế xấu xa. Nếu tấm lòng nào mà tội lỗi đầy dẫy làm cho ô uế xấu xa thì tấm lòng đó làm sao có thể nói là lòng trong sạch được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người Việt Nam chúng ta khi suy nghĩ về tấm lòng, họ có một câu nói lên cái sự ngần ngại, sự lo sợ. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng của người ta sâu thẳm hiểm độc lắm thưa quý ông bà anh chị em. Đến nỗi Jeremy đã nói ở trong Jeremy đoạn 17 câu nhưng chính rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, rất là xấu xa, ai có thể biết được. Lòng nhân loại đã bị ô nhiễm bởi tội lỗi xấu xa, tấm lòng không thể được là kể là tấm lòng trong sạch được. Ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu thứ 3, vua Salomon đã nói như thế này: lòng loài người đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choáng trong lòng họ đương khi họ sống. Đương khi loài người sống trên đời này thì lòng của họ đầy dẫy sự hung ác, sự điên cuồng chiếm trong lòng của họ. Lòng như vậy thì không thể nào là tấm lòng trong sạch được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 6 câu 45 như thế này: kẻ giữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Kẻ giữ chứa đầy ở trong lòng của mình điều ác. Ở trong Roma đoạn 1 câu 29-31, Thánh Phaolô đã diễn tả tấm lòng xấu xa, lòng dữ đó như thế này: họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo vì sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Kinh Thánh mô tả lòng con người như thế, thưa quý bạn xem, đã bị tội lỗi làm cho ô uế, làm cho xấu xa, làm cho tệ bạc. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói lòng trong sạch ở đây phải là lòng không có bị tội lỗi ô nhiễm và làm cho xấu xa như thế. Chúng ta phải hiểu như vậy rõ ràng. Một người có lòng trong sạch, lòng trong sạch là lòng không bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Nhưng ý nghĩa tích cực của lòng trong sạch, Kinh Thánh đã nói rất rõ cho chúng ta, chẳng những là lòng không bị ô uế bởi tội lỗi, nhưng mà tấm lòng đó là tấm lòng mới do Đức Chúa Trời ban cho đặt để trong lòng của chúng ta. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 25-27 chép rằng: Đức Chúa Trời hứa ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng thịt ra khỏi lòng bằng đá ra khỏi các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến các ngươi theo luật lệ ta. Chúa hứa và cho chúng ta biết rằng lòng trong sạch là lòng được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới. Tấm lòng đó là tấm lòng mềm mại bằng thịt, không phải là tấm lòng cứng cỏi, không nghe theo nhận mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Tấm lòng đó có thần thánh linh của Ngài ngự trị trong cuộc đời. Đức Chúa Trời sẽ biến đổi tấm lòng đó theo thánh ý của Ngài, theo thần ý của Ngài, và tấm lòng đó hoàn toàn trong sạch, không có tội lỗi làm ô nhiễm nữa. Vì vậy Phao-lô đã nói như thế này: lúc ấy chúng ta sẽ mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên mới giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Đức Chúa Trời ban lòng mới cho chúng ta, tấm lòng mới không có tội lỗi bẩn nhơ, tấm lòng của thần Đức Chúa Trời tế trị, Ngài ngự trị trong cuộc đời của chúng ta và ban lòng mới cho chúng ta. Vì vậy mà khi vua David phạm tội, ông đã khóc nức nở và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời rằng: xin rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác và làm cho tôi thánh khiết về tội lỗi của tôi. David cầu xin Đức Chúa Trời làm cho thánh khiết lòng của ông. Đó là một tấm lòng trong sạch. Khi Đức Chúa Trời đã hành động và làm việc trong đời sống của chúng ta, Ngài xóa tất cả những gì ô nhơ của tội lỗi và ban chúng ta tấm lòng mới và đạt sự thánh khiết trong đời sống của chúng ta. Và ao ước của chúng ta là: Đức Chúa Trời ơi, giống như David đã xin, xin cho trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Lòng mới là tấm lòng không có tội lỗi làm ô nhơ, nhưng mà tấm lòng thánh khiết trọn vẹn trước mặt Chúa. Thế gian này có ai được tấm lòng như vậy không, thưa quý ông bà anh chị em? Không thể có được, vì tất cả mọi người đều nhiễm tội lỗi từ tổ tông, từ tội của mình làm ra nữa. Lòng của chúng ta là lòng xấu xa ô uế vì tội lỗi cai trị. Nhưng Chúa Giêsu nói tới một tấm lòng mới, tấm lòng đặc biệt, trong sạch, trắng ngời, được rửa sạch trọn vẹn, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy thì kẻ có lòng trong sạch mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây là ai? Chúa nói rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Chúng ta hiểu lòng trong sạch rồi, nhưng mà kẻ có lòng trong sạch, người đó như thế nào? Người đó là ai? Và đây tôi và quý ông bà anh chị em cùng học hỏi để tìm hiểu. Một người tội lỗi thì không thể nào kể là người được trong sạch được. Vì vậy có nhiều người nghĩ ra nhiều cách để làm cho mình có lòng trong sạch. Người có lòng trong sạch không phải là người qua lễ nghi của lễ rửa tội. Một số người nghĩ rằng tội lỗi giống như bụi bặm, giống như là vi trùng, giống như virus nó dính vào thân thể của con người, cho nên chỉ cần tắm rửa, gội rửa thì sạch ngay. Vì vậy có một thuyết nói về nghi lễ rửa tội cho loài người, và người ta lấy nước đổ vài giọt ở trên đầu chảy xuống, và người ta tưởng rằng cái nghi lễ đó có thể gột rửa được tội lỗi ở trong lòng của người, làm cho lòng của con người được trong sạch. Trong sạch được không? Tội lỗi đã ăn vào dòng huyết huyết quản của chúng ta, chảy đều trong cả thân thể, chiếm hữu cuộc đời của chúng ta. Khi tổ phụ của chúng ta, tổ tông của chúng ta phạm tội thì đem tội lỗi vào trong thân thể của mình qua dòng huyết và lưu truyền lại cho các thế hệ sau này cho đến chúng ta. Tội lỗi đó đã ăn sâu vào huyết quản, vào dòng máu, không thể nào gột rửa được, không có cái nước nào có thể tẩy sạch được, tẩy sạch được. Chúng ta tắm bao nhiêu chất tẩy cũng không thể nào mà tẩy sạch được cả. Tội đó Kinh Thánh gọi là nguyên tội. Và đó là chưa nói đến cái kỹ tội, tức là cái tội mà khi mình lớn lên, mình hiểu biết rồi mình làm những điều sai quấy, mình làm những điều không vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời, làm những điều vô đạo đức, thì cái đó là kỹ tội của mình nữa. Hai thứ đó nhập lại thì làm cho tấm lòng của chúng ta thật là đen tối xấu xa, ô uế không thể nào gột rửa được. Không có một cái nghi thức nào, lễ nghi nào có thể làm cho mình sạch tội được, thưa quý ông bà anh chị em, làm cho lòng mình trong sạch được. Người Do Thái thì sống giả hình, họ sống bề ngoài mà thôi. Họ nói phải kính sợ Đức Chúa Trời nhưng mà họ không kính sợ Đức Chúa Trời gì cả. Họ nói rằng đừng phạm tội nhưng mà họ không tránh khỏi tội lỗi, mà họ cứ dương dứt mà tội lỗi mãi như vậy. Và họ nói họ kính thờ Đức Chúa Trời nhưng mà họ chỉ là làm những nghi thức lễ nghi ở bề ngoài của tôn giáo mà thôi. Vì vậy Đức Chúa Giêsu đã nói họ là những người rửa chén kỳ cục lắm. Rửa chén như thế nào? Họ rửa cái bề ngoài cái chén mà thôi, rửa bề ngoài cái mâm mà thôi, mà không rửa bề trong. Vì vậy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 25-26 thì Chúa Giêsu đã nói như thế này: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp và sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm hầu cho bề ngoài cũng được sạch. Đó, Chúa Giêsu trách người Do Thái ngày xưa như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Họ chỉ sống bề ngoài, họ chỉ theo cái nghi lễ bề ngoài, rửa tội làm đủ thứ bề ngoài, mà trong lòng tội lỗi không được rửa sạch. Và nếu Chúa Giêsu đến với chúng ta ngày nay thì chúng ta nói gì? Các con đừng có sống bằng hình thức bên ngoài, hãy rửa cho sạch lòng của mình. Lòng trong sạch không do nghi lễ rửa tội, nhưng lòng trong sạch cũng không do mình tu hành mà được. Một số người quan niệm đời là bể khổ, tham sân si, tội lỗi chất chứa đầy dẫy, không thể nào mà có thể thoát ra được. Vì vậy họ nghĩ ra một cách là xuất gia, đi vào trong những cái động núi xa xôi nào đó, hoặc là lên những cái vùng vắng lặng nào đó, một mình tại đó tu hành tụng niệm, ăn chay ép xác, và mong rằng như vậy thì mình có tấm lòng trong sạch. Có nhiều người nghĩ ra cũng kỳ cục lắm, là bây giờ nếu mình ăn mặn, mình ăn vật thú vật thì cái lòng của mình sẽ ô uế xấu xa quá, không có sạch được. Bây giờ ăn chay, ăn chay tấm lòng của mình được sạch không? Thưa quý bạn chị em, mình ép xác mình có được sạch không? Lời của Đức Chúa Trời chúng ta biết là không có phương cách nào khác, vô vọng mà thôi. Giê-mi đoạn 13 câu 23 ông nói gì? Người Ê-thô-bi có thể đổi được da mình hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu đổi được thì các ngươi là kẻ làm ác quen rồi, làm dữ quen rồi thì có thể làm lành được. Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời và tội đó đã ăn vào trong dòng máu của chúng ta, trong linh hồn của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, không có cách nào gột rửa được. Ngài nói rằng người Ê-thô-bi, người da đen đó, làm sao đổi được cái da của họ được? Từ khi sanh ra cho đến biết bao nhiêu thế hệ tới bây giờ họ cũng da đen. Cái con cáo hay là con beo có cái vằn của nó sọc sọc quý bà cho em thấy, nó sanh ra hồi nhỏ lớn lên nó cũng giống vậy, tới bây giờ đời nào nó cũng vậy mà thôi, không thay đổi được. Lời của Chúa nói rằng nếu chúng ta đã làm dữ rồi, lòng của chúng ta bị ô uế xấu xa rồi thì không có lễ nào, cái tội rửa nào có thể rửa được, chúng ta có thể tu hành cách nào cũng không thể được cả, vì tấm lòng đó đã bị tội lỗi ô nhiễm xấu xa rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, ông Phaolô là bậc thánh, ông đã cố công để làm lành vì ông theo Do Thái giáo, người Pha-ri-si mà. Nhưng mà ông nói rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi ra khỏi thân thể tội lỗi này? Ông nói rằng cái điều lành mà ông muốn làm mà ông không làm được, mà điều dữ ông không muốn làm thì cứ dính dấp ông mãi. Và cuối cùng ông tìm ra được cái nguyên nhân tại sao mà ông không làm sạch lòng mình được, bởi vì tội lỗi ngự trị trong cuộc đời của ông. Tội lỗi phá tan lòng trong sạch của loài người. Ngay cả bậc thánh như ông Phao-lô, ông cũng phải than thở như vậy. Không có nghi thức nào, không có cách tu hành nào có thể làm cho con người có lòng trong sạch được. Thưa quý ông bà anh chị em, lên núi xa, xa cái loài người trần tục này, hết tội không? Tội cũng còn nằm ở trong huyết quản, ở trong lòng, trong linh hồn, làm sao gột rửa được? Đi đâu cũng vậy thôi. Và ngay ở trên núi một mình đó còn phạm tội nhiều hơn nữa. Nếu quý ông bà anh chị em ngồi mà suy nghĩ, chúng ta thấy là tại đó không có làm gì cả, bâng quơ đó rồi tâm trí của mình càng nghĩ ra cái điều quấy hơn nữa, rồi thời gian nó làm cho người ta có thể phạm tội nhiều hơn nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, muốn có lòng trong sạch không phải là qua nghi lễ, không phải là qua tu hành, nhưng mà qua gì? Thưa quý ông bà anh chị em, thứ nhất là phải ăn năn tội của mình. Tội đã chiếm ngự trong cuộc đời của chúng ta, ở trong lòng của chúng ta, ở trong huyết quản của chúng ta, trong linh hồn của chúng ta, nó dính vào đó không gột rửa được. Mà chúng ta bây giờ chỉ có một cách mà thôi, đó là ăn năn tội mình. Ăn năn có nghĩa là gì? Nhiều người nghĩ ăn năn có nghĩa là mình thống hối. Thống hối không phải là ăn năn đâu, hay là hối hận cũng vậy, cũng không phải là ăn năn. Khi Kinh Thánh nói đến chữ ăn năn thì nói đến bốn tác động, mà phải qua bốn tác động này thì mới thật sự là ăn năn. Tác động thứ nhất là gì? Thứ nhất là phải cảm biết mình là người có tội. Có nhiều người nghĩ rằng tôi sống đạo đức mà tôi có tội gì đâu, mà những người đó thì không bao giờ có thể ăn năn được. Một số người khác thì tưởng rằng mình có một bậc cao hơn những người khác, rồi tự mình tự mãn. Không, ăn năn phải biết mình là người có tội trước nhất. Cái điểm thứ hai là gì? Đó là mình phải buồn rầu về tội lỗi mà mình đã phạm. Người ăn năn tiến từng bước là biết mình có tội, thứ hai là phải buồn rầu. Có những người phạm tội mà họ cứ coi tỉnh bơ không có gì cả. Họ cứ làm tội mà họ coi như không có tội. Họ còn hãnh diện cái tội lỗi mình nữa chứ. Phải không thưa quý bà anh chị em? Mà những người đó thì không bao giờ ăn năn. Cái bước thứ ba của cái chữ ăn năn đây là phải làm gì? Phải từ bỏ. Mình cảm biết mình có tội, mình buồn rầu về tội của mình, nhưng mà mình phải bỏ nó đi. Nếu không bỏ nó đi, mình cứ trở lại tái phạm hoài thì mình đâu có ăn năn được. Muốn ăn năn trọn vẹn là phải buồn rầu về tội lỗi của mình, rồi phải ăn năn và biết mình có tội rồi ăn năn. Rồi cái điểm chót, ý nghĩa chót của chữ ăn năn là tức là phải quay trở lại đường chánh. Tức là phải quay lại với Đức Chúa Trời của sự thánh khiết mà thờ phượng Ngài. Một người ăn năn thật sự là phải quay về cái điểm chót, đó là về với con đường chánh đáng và con đường của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch hết mọi điều gian ác. Khi tôi và quý bà anh chị em ăn năn như vậy thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Người ăn năn tội trước tiên là được tha thứ. Không ăn năn tội thì không có tha thứ được đâu. Nếu tôi và quý bạn sẽ có con cái mà nó có phạm điều gì đó với chúng ta, mà nó lại khoanh tay mà nó rằng thưa cha thưa mẹ, con đã làm điều sai quấy, con có tội, xin cha mẹ tha. Quý bạn nghĩ sao? Nước mắt chúng ta tuôn chảy vì con của mình đã biết tội và đã quay về đường chánh đáng. Chúng ta làm gì? Chúng ta tha thứ, chúng ta bỏ qua tất cả. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời cũng vậy. Khi tôi và quý ông bà anh chị em ăn năn thì Chúa tha thứ tất cả chúng ta. Và khi ăn năn rồi, như tôi đã nói là phải quay về với Đức Chúa Trời. Và bước đầu tiên chúng ta quay về Đức Chúa Trời đó là gì? Là tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Ăn năn được tha thứ, nhưng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, làm chủ của đời mình, là được rửa sạch tâm lòng của mình. Vì Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của chúng ta. Đang khi cả nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, trong sự hình phạt diệt vong đời đời, tội lỗi hoành hành trong đời sống của con người, thì Chúa Giêsu với lòng yêu thương Ngài rời bỏ ngôi trời xuống trần gian này. Ngài làm gì? Ngài tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 1:21 nói rằng Ngài đến trong trần gian này để cứu loài người ra khỏi tội. Người sẽ sanh một trai và đặt tên là Giê-xu, vì chính con ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúa đến để cứu tất cả loài người chúng ta ra khỏi tội. Và khi Ngài cứu con người chúng ta ra khỏi tội thì cái gì xảy ra? Đó là chúng ta được sạch tội. Vì vậy ở trong thơ Côlôse, Phao-lô gửi cho nhóm tín hữu ở Tiểu Á lúc bấy giờ, ở trong đoạn 1:22-23, Phao-lô nói gì? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã bởi sự chết của con Ngài đã làm cho anh em đầy dẫy sự thanh sạch trước mặt Ngài, được thánh sạch không vết, không chỗ trách được, miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng. Ở đây lời Chúa nhấn mạnh lắm. Mỗi chúng ta tin Chúa Giêsu một cách vững vàng bằng đức tin thật sự của mình thì Đức Chúa Giêsu sẽ làm cho lòng của chúng ta thánh sạch không vết, không chỗ trách được gì cả. Như vậy thì ăn năn tội và tin Chúa Giêsu là hai bước đồng hành với nhau, không thể tách rời ra được. Muốn có lòng thanh sạch, một người có lòng thanh sạch, người đó phải ăn năn tội và tin Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Cảm tạ ơn Chúa, có biết bao nhiêu người trên trần thế này dầu tội lỗi đầy dẫy, nhưng mà sau khi ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu thì những người đó được có tấm lòng thanh sạch, thì quyết Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội chúng ta. Chúa đã làm điều đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu nói gì? Phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Người có lòng trong sạch phước lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng quý ông bà anh chị em hỏi rằng, Chúa nói phước cho những kẻ có lòng trong sạch, nhưng mà phước gì mới được chứ? Một người có lòng trong sạch thì được phước gì, quý ông bà anh chị em biết không? Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5:8 rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Rồi Ngài nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước không? Khi tôi và quý ông bà anh chị em có lòng trong sạch thì chúng ta thấy gì? Thấy Đức Chúa Trời. Loài người có thể thấy Đức Chúa Trời được không thưa quý ông bà anh chị em? Không ai thấy được Đức Chúa Trời cả. Đức Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng thứ nhất đoạn 18, Ngài nói rằng chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng giải bày cho chúng ta biết. Chúa Giêsu nói không ai thấy Đức Chúa Trời, mà ở đây Chúa Giêsu nói rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch thì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Có nghịch với lời Chúa Giêsu nói không? Và có lẽ chúng ta đọc này chúng ta ngạc nhiên lắm, tại sao vậy? Nhưng mà quý ông bà anh chị em biết rằng chúng ta thật sự thấy Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Cựu Ước chúng ta biết ông Môsê là một vị thánh, một nhà lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã yêu thương. Một lần nọ Đức Chúa Trời gọi ông lên trên núi Sinai, tại đó là mây phủ mù mịt không thấy gì cả. Môsê nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cho con thấy được mặt Ngài, mặt đối mặt. Đức Chúa Trời trả lời với Môsê như thế nào thưa quý ông bà xem? Là người thánh của Ngài đó, nhà lãnh đạo Israel, đại lãnh tụ đó. Đức Chúa Trời nói rằng: con không thể thấy mặt ta được, vì ai thấy mặt ta thì không còn sống được. Vì Đức Chúa Trời là thần không có thịt và xương, không ai lấy mắt trần thấy được. Vả lại Ngài là đấng thánh khiết tuyệt vời vô song, sự thánh khiết của Ngài lòa sáng, và nếu ai thấy Ngài thì sẽ không thể sống được. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng bây giờ ta cho ngươi thấy ta. Bây giờ ngươi vào trong một bọng đá, khi ta đi ngang qua, sự vinh hiển của ta đi ngang qua, ta sẽ lấy tay che cái sự vinh hiển của ta. Rồi khi ta đi ngang qua rồi ta rút cái tay lại, thì ngươi sẽ thấy cái lưng của ta. Chứ bây giờ ngươi không thể thấy mặt ta được, mặt đó mặt được, ngươi thấy sẽ chết. Và lúc bây giờ Đức Chúa Trời đã hiện ra và làm cho Môi-se chỉ thấy phía lưng ngài con mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi một người khác đã thấy Chúa, đó là ông Sao-lơ, tức là ông Phao-lô, quý ông bà biết, trên một con đường đi bắt bớ đạo Chúa trên con đường Đa-mách. Đức Chúa Giê-xu đã hiện ra với ông, mà Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, ngài là đấng phục sinh, ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, ngài là Đức Chúa Trời vinh hiển. Khi ngài hiện ra với ánh sáng thì Phao-lô như thế nào thì quý ông bà trong ông té xuống mắt mù lại, mới chỉ thấy cái ánh sáng vinh quang của Chúa Giê-xu phục sinh là vinh quang của Đức Chúa Trời mà thôi thì đã mù rồi, không thấy được Đức Chúa Trời, phải không thưa quý ông bà anh em? Rồi ông Phao-lô được người ta dắt vào trong thành và Ananias cầu nguyện thì ông đã thấy lại được. Không ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có Chúa Giê-xu thấy Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng phúc cho những kẻ có lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời, nghĩa là sao? Thưa quý ông bà anh em, có một người thấy được Đức Chúa Trời, quý ông bà biết người đó là ai? Đó là ông tiên tri Ê-sai. Ông là người tội lỗi xấu xa, có môi dơ dai, đầy dẫy tội lỗi. Và bây giờ tội lỗi đó ngăn trở lòng ông, mà khi cái những điều này đã được mở ra, đuổi đi, thì bây giờ ông nói gì? Khi vua Ô-xia băng, tôi đã thấy Chúa, tôi đã thấy Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi sáng rực, ngài đầy dãy đền thờ sáng chói. Tại đó có các cherubim, các thiên sứ đứng hầu và hát rằng: thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Chúa Trời quyền năng. Nhưng mà Ê-xia-ben, nhưng mà ông tiên tri Ê-sai thấy Chúa phải mặt đối mặt không thưa quý ông bà anh chị em? Không, ông thấy Chúa qua một khải tượng, qua một khải tượng. Ông thấy Đức Chúa Trời thật sự nhưng mà qua khải tượng chứ không phải mặt đối mặt. Bởi vì mặt đối mặt ông chết rồi, không thể sống được. Chúa Giê-xu nói rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch thấy được Chúa Trời. Tôi và quý ông bà anh chị em thấy được Chúa Trời bằng chính sự hiện hữu của ngài trong đời sống của chúng ta khi chúng ta ăn năn tội và tin Chúa. Chúa ngự trị cuộc đời của chúng ta, tại đó chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời một cách thuộc linh, với con mắt thuộc linh của mình. Những người đời không thể thấy Đức Chúa Trời bằng con mắt thuộc linh như chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta thấy ngài một cách thuộc linh như vậy. Chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày phải không? Chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày phải không? Chúng ta như vậy chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời. Có một người vô thần gặp một tín đồ nói rằng: ông tin có Đức Chúa Trời chứ mà tôi bao giờ thấy Đức Chúa Trời đâu mà ông bảo tôi tin. Ông chỉ Đức Chúa Trời cho tôi đi rồi tôi mới tin được. Người tín đồ nói gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ông ơi, tôi mới nói chuyện với Đức Chúa Trời mấy phút đây. Tức là ông cầu nguyện. Tức là người này đã thấy Đức Chúa Trời trong phương diện bằng con mắt thuộc linh phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi và quý bà anh chị em tin Chúa rồi chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hiện hữu trong đời sống của mình cách thuộc linh, dầu không mặt đối mặt. Nhưng không phải gần đó thưa quý bà anh chị em. Chúa Giê-xu nói rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Và thấy thiệt là thưa quý bà anh chị em, Môi-se không thấy được Đức Chúa Trời mặt đối mặt, ông Phao-lô cũng thấy được Đức Chúa Trời mặt đối mặt, ông Ê-sai không thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói gì? Phước cho những kẻ có lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời. Thấy mặt đối mặt, thưa quý ông bà anh chị em, ông Phao-lô nói gì? Bây giờ chúng ta xem như trong gương cách mập mờ, Nhưng đến bây giờ chúng ta sẽ thấy Chúa mặt đối mặt như Chúa thấy chúng ta vậy, Chúa biết chúng ta vậy. Tức là khi chúng ta về với Chúa, chúng ta được ở với Chúa và thấy Ngài mặt đối mặt. Nếu chúng ta đang sống bây giờ mà Chúa Giêsu trở lại tiếp rước chúng ta về ở với Ngài, khi tiếng kèn của Chúa Trời, tiếng kèn thiên sứ thôi, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta tất cả đều được cất lên ở với Chúa. Rồi Phaolô nói gì? Chúng ta ở với Chúa luôn luôn. Và tại đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 4 câu 5 chép rằng: chẳng còn có sự quyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ thấy mặt Chúa và danh Chúa ở trên trán họ. Khi tôi và quý bạn xem được cất lên ở với Chúa trong nước trời vinh hiển, trong nước thiên đàng, thì chúng ta mặt đối mặt với Chúa, chúng ta thấy Chúa. Chúa Giêsu nói không sai đâu, thưa quý bạn xem, không ai thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà những người có lòng trong sạch, ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu rồi đây, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt khi chúng ta cất lên ở thiên đàng ở với Ngài vinh hiển. Tại đó chúng ta ở với Chúa và thấy với Chúa hàng ngày, thưa quý bạn xem, bởi vì lúc đó chúng ta có người được vinh hóa rồi, chúng ta không có chết trước sự vinh quang của Chúa nữa. Ở tại đó không có mặt trời mặt trăng, và Chúa Đức Chúa Trời sẽ lao ráo một dòng lệ của chúng ta, và chúng ta thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Phước hạnh không? Không ai thấy Đức Chúa Trời mà tôi và quý bạn sẽ có thể thấy Đức Chúa Trời, sung sướng không? Phước hạnh không? Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời là như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, trong những ngày Tết vừa qua, trước Tết và sau Tết, quý ông bà anh chị em có đọc báo và có nghe biết có một câu chuyện xảy ra thật là lạ lùng, mà chúng ta thấy là lạ quá đi. Quý ông bà biết chuyện gì không? Đó là có một người Trung Hoa, người Trung Quốc đó, người Tàu đó. Ông này ở tại thành phố Nhật Chiếu, quê hương của ông đó. Ông ở Hắc Long Giang, cái tỉnh Hắc Long Giang. Ông nghèo lắm, ông lên trên một cái tỉnh khác để làm việc. Cái tỉnh đó là tỉnh Sơn Đông, ở Sơn Đông. Và từ nhà ông lên Sơn Đông đó là cách nhau 1.700 cây số, xa lắm. Bây giờ sắp Tết rồi, ông nói lâu ngày quá, muốn về thăm nhà để đoàn tụ trong những ngày Tết, nhưng mà không có đủ tiền. Bây giờ ông suy nghĩ mãi, không có tiền mua vé xe lửa, không đường máy bay. Bây giờ ông nghĩ ra một cách để đi về ăn Tết. Ông nghĩ sớm, rồi ông lên xe đạp của mình để đạp xe đạp quãng đường 1.700 cây số, thưa quý bạn cho em. Khi mà bước ra đi, ông không đọc được cái bản chỉ đường, và ông hỏi người ta đi đường nào để về Sơn Đông, người ta chỉ đi đường này. Ông cứ cặm cụi mà đạp xe đạp ngày này qua ngày khác. Đúng một tháng, nguyên mạnh cho em, chưa tới đâu cả. Một tháng trời không tới đâu cả. Một lần kia ông đạp xe đạp mà đạp chạy vào trong cái xa lộ, bị cảnh sát chặn lại và bắt phạt. Ông nói rằng: ông ơi, bây giờ tôi đi một tháng rồi để về quê tôi ở tại Hắc Long Giang, mà bây giờ mấy ông bắt tôi phạt, tôi không có tiền, mình làm sao tôi về tới đó được, bây giờ cho tôi đi đi. Cảnh sát nói rằng: ông nói gì? Ông về Hắc Long Giang hả? Ông đi về Hắc Giang mà một tháng rồi mà sao mà ông chạy đường này ngược chiều, ngược chiều. Ông một tháng rồi ông đi ngược chiều, phải đi đường này, mà tại sao ông đi đường này? Ngày 21 tháng Giêng, tức là còn có mấy ngày nữa là tới Tết, làm sao về được, thưa quý bạn xem. Ông này đã đi ngược chiều, đi sai đường rồi. Cảnh sát thấy như vậy thương tình, chở ông vào nhà ga rồi mua vé cho ông đi về để Hắc Long Giang để ăn Tết với gia đình. Ông được may mắn, may mắn được về ăn Tết kỳ này. dầu đi trật đường nhưng mà bây giờ được người giúp đỡ về quê sung sướng quá, phải không thưa quý ông bà? Biết bao nhiêu người muốn đi về thiên đàng hưởng phúc của Chúa để gặp mặt Chúa đời đời, Đức Chúa Trời vinh hiển cao trọng ở tại đó. Nhưng thưa quý ông bà xem, có cũng biết bao nhiêu người đi ngược đường, đi sai đường. Họ chỉ tưởng rằng bề ngoài có thể tha tội mình, có lòng trong sạch. Họ tưởng mình đi tu hành như vậy, ăn chay ép xác mình có thể có lòng trong sạch để mình thấy Đức Chúa Trời. Không, con đường chánh đáng của Đức Chúa Trời để bước vào thiên đàng là ăn năn tội của mình mà tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, không có con đường khác. Đừng ai nghĩ con đường khác. Biết bao nhiêu người ở đời này, giáo chủ đời này chỉ chúng ta con đường, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không có con đường khác. Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chúa Giêsu là chánh đạo, là con đường. Và bất cứ ai ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình là đi đúng đường. Chúng ta sẽ vào hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời. Không phải là đi cả tháng trời, cả năm trời, cả đời mình mà đi ngược chiều. Thưa quý bạn chứ, hãy trở về đi, hãy trở về. Nếu ai dịp Tết này mà muốn trở về với Chúa của thế Giêsu ăn năn tội để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, đây là thời điểm quan trọng lắm. Thưa quý bạn chứ, đừng bỏ qua. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn chứ, chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.